Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. New South Wales chứng kiến 344 ca nhiễm mới, 2 người tử vong vì COVID-19. Thủ hiến Gladys Berejiklian khuyến khích mọi người tiêm chủng và tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy tiểu bang này có thể được dỡ bỏ phong tỏa trước ngày 28 tháng 8. Chính phủ tiểu bang Victoria gia hạn lệnh phong tỏa đối với thành phố Melbourne thêm 7 ngày, tức là cho đến ngày 19 tháng 8, sau khi ghi nhận 20 trường hợp nhiễm mới COVID-19. Việc phong tỏa ở Cairns và Yarraba ở viễn Bắc Queensland kết thúc lúc 4 giờ chiều nay, nhưng cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tin quốc tế, thống đốc New York Andrew Cuomo đã từ chức sau một cuộc điều tra cho thấy ông quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Và tại Việt Nam, bị cáo Phan Văn Anh Vũ và người thân làm đơn khiếu nại việc thi hành án 28 bất động sản tại Đà Nẵng. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ tiểu bang New South Wales có thể tính đến việc nới lỏng hạn chế nếu như cư dân của các khu vực ở Greater Sydney không có trường hợp nhiễm COVID và tỷ lệ tiêm chủng cao cho dù trước khi đạt được 70% dân số tiểu bang này được chủng ngừa COVID-19. Thủ hiến tiểu bang New South Wales bà Gladys Berejiklian nói rằng không có gì khó hiểu khi khuyến khích mọi người tiêm chủng. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy tiểu bang này có thể được dỡ bỏ phong tỏa trước ngày 28 tháng 8. Bà Berejiklian nói, cuối tháng 8 có nghĩa là như thế nào? Nếu chúng ta đạt được 6 triệu mũi tiêm vaccine, điều đó cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về cách mà chúng ta có thể giảm bớt một số quy định hạn chế xã hội hiện nay cho những người sống trong cộng đồng có số ca nhiễm duy trì ở mức thấp và có tỷ lệ tiêm chủng cao. Số người dân ở vùng Greater Sydney khá đông hiện đang ở trong tình trạng đó. Bà Berejiklian cho biết nếu tiểu bang duy trì tốc độ tiêm chủng như hiện nay, thì New South Wales sẽ tiêm được 6 triệu mũi vaccine vào cuối tháng 8. Được biết, ngày hôm nay, tiểu bang New South Wales ghi nhận 344 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại địa phương và 2 trường hợp tử vong. Đó là một người đàn ông ở độ tuổi 90 và một người đàn ông trẻ khác khoảng 30 tuổi đã chết sau khi nhiễm COVID-19. Bà Berejiklian cho biết thêm rằng người đàn ông khoảng 30 tuổi có các vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn khác, còn người đàn ông ở độ tuổi 90 thì đã không được tiêm phòng. Có tới 201 trường hợp dương tính có lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng tại New South Wales, khu vực Trung Tây tiểu bang này, các hạn chế mới được áp dụng cho bất kỳ ai sống ở khu vực chính quyền địa phương Dubbo hoặc những người nào đã ở đó trước hoặc sau ngày 1 tháng 8. Chuyển qua tiểu bang Victoria, chính phủ tiểu bang này đã gia hạn lệnh phong tỏa đối với thành phố Melbourne thêm 7 ngày, tức là cho đến ngày 19 tháng 8, sau khi ghi nhận 20 trường hợp nhiễm mới COVID-19. 15 trong số những trường hợp nhiễm coronavirus mới này có liên quan đến các ổ dịch trong đợt bùng phát hiện nay, còn lại là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Từ tối thứ 6 tuần này, cơ quan hữu trách sẽ cấp các giấy phép đi lại cho những cư dân sinh sống, đi lại ở khu vực hành lang biên giới của tiểu bang Victoria với các tiểu bang khác với 6 lý do căn bản. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng không thể nới lỏng phong tỏa trong tuần này vì biến chủng Delta, đồng thời có 5 ca nhiễm mới đang được điều tra.
Ông Andrews nói, thực tế là các đợt bùng phát đã càng khó khăn bởi vì chúng tôi đã không thể xác định được nguồn gốc lây nhiễm từ đâu, cách người ta bị lây nhiễm như thế nào, và thực tế là thông qua thông tin tổng hợp qua đêm thì đã cho kết quả là chúng ta thấy có số ca nhiễm bí ẩn. Nay tới với Queensland, việc phong tỏa ở Cairns và Yarraba ở vùng viễn Bắc Queensland đã kết thúc lúc 4 giờ chiều nay, nhưng cư dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Queensland đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến ổ dịch Indooroopilly và tất cả đều được cách ly. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cho biết người dân ở vùng Cairns sẽ cần tiếp tục đeo khẩu trang phù hợp với các quy định hạn chế ở miền đông nam Queensland.
I want to thank the Cairns community in advance because this is what now we're asking you to do exactly.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn trước đến cộng đồng Cairns vì đây là những gì chúng tôi đang yêu cầu các bạn thực hiện. Chính xác là những gì mà 11 khu vực chính quyền địa phương đang làm ở miền Đông Nam và điều đó sẽ được áp dụng, tất nhiên là cho đến Chủ nhật, ngày 22 tháng 8. Đó là một tin tuyệt vời và tất nhiên là cư dân Cairns cũng sẽ phải đeo những chiếc khẩu trang đó giống như họ ở đây, ở phía Đông Nam Queensland vậy. Bên cạnh đó thì học sinh trung học cũng sẽ phải đeo khẩu trang. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Hoa Kỳ một lần nữa bảo vệ quyết định rút lực lượng khỏi Afghanistan khi mà Taliban tiếp tục chiếm đóng thêm lãnh thổ nước này.
các tay súng Taliban đã chiếm được thêm hai thủ phủ cấp tỉnh khi các binh sĩ ngoại quốc rút khỏi đất nước Afghanistan. Theo thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden tin rằng lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan có đủ trang thiết bị, quân số và việc huấn luyện để chống trả. Tổng thống tiếp tục tin rằng không thể tránh khỏi việc Taliban tiếp quản Kabul hoặc cả đất nước, và họ cần thể hiện ý chí chính trị vào thời điểm này để đẩy lùi nguy cơ đó. Rõ ràng có một tiến trình chính trị mà chúng tôi tiếp tục ủng hộ. Được biết, Liên Hợp Quốc đang cảnh báo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Afghanistan. Từ văn phòng cao ủy nhân quyền, Ravina Shamdasani cho biết rằng mọi người đang sống trong sợ hãi và khủng khiếp, phụ nữ thì bị giết, bị bắn vì vi phạm các quy tắc đã được áp dụng với những gì họ có thể mặc và nơi họ có thể đi lại mà không có nam giới đi cùng. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế ưu tiên về vấn đề hòa bình cho Afghanistan. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, thống đốc New York, ông Andrew Cuomo đã từ chức sau khi một cuộc điều tra cho thấy ông ta quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Việc từ chức của người đàn ông 63 tuổi này có hiệu lực sau 2 tuần nữa. Ông Andrew Cuomo đã phủ nhận những cáo buộc mà ông cho là có động cơ chính trị. Ông nói rằng mình vẫn thường ôm và hôn mọi người một cách tình cờ, theo những gì mà ông còn nhớ được, và ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình.
In my mind, I've never crossed the line with anyone.
Trong tâm trí tôi chưa bao giờ đi quá ranh giới với bất kỳ ai, nhưng tôi không nhận ra mức độ mà ranh giới đó đã được vẽ lại. Có những sự thay đổi thế hệ rồi văn hóa mà tôi không hoàn toàn ủng hộ, nhưng tôi nên theo, tôi không bao biện gì về điều đó. Được biết người thay thế cho ông Andrew Cuomo là bà Kathy Hochul, người sẽ trở thành nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang New York. Nay tới với Anh Quốc, các quan chức y tế ở Anh Quốc cho biết hơn 3/4 người lớn ở nước này đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19. Hơn 47 triệu người đã được tiêm liều đầu tiên và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết gần 75% người lớn đã được tiêm hai liều.
We have already got some 90% of the population with one jab, but we will today be.
Chúng ta đã có khoảng 90% dân số được tiêm mũi đầu tiên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đạt được cột mốc 75% người trưởng thành được tiêm hai mũi, và điều này rất quan trọng trong việc xây dựng bức tường phòng thủ bằng vaccine. Đó là điều đang giúp chúng ta tìm cách thoát ra khỏi đại dịch này theo hướng bình thường. Còn ở Úc, chỉ hơn 23% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Hiện nay Úc vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch tiêm chủng nào cho những người dưới 16 tuổi, mặc dù người đứng đầu cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm trị liệu TGA cho biết vaccine Moderna có thể được chấp thuận sử dụng cho những người từ 12 đến 17 tuổi trong vài tuần tới. Cũng liên quan tới vaccine cho người trẻ tuổi, số lượng trẻ em nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể. Một báo cáo từ Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho thấy trẻ em chiếm 14% tổng số ca nhiễm bệnh. Tiến sĩ Emily Landon từ Đại học Chicago cho biết con số này không có gì đáng ngạc nhiên vì trẻ em dưới 12 tuổi không được tiếp cận với vaccine coronavirus.
The increase in cases of COVID-19 amongst children is definitely concerning, but it's not necessarily.
Sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 ở trẻ em chắc chắn là đáng lo ngại, nhưng nó không nhất thiết phải đáng ngạc nhiên. Tất cả mọi người dưới 12 tuổi đều chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine. Nhưng đôi khi các em lại dương tính với virus ngay trong các cộng đồng, nơi mà tất cả những người lớn đều được tiêm chủng. Và cha mẹ có thể lại vô tình đưa con của họ đến những nơi có thể không an toàn cho những trẻ chưa được tiêm chủng. Có những cộng đồng nơi tiêm chủng không phổ biến, và các bậc cha mẹ có thể đánh giá thấp nguy cơ con họ bị lây nhiễm COVID. Tại Úc, thủ lãnh đảng xanh kêu gọi đưa trẻ em và thanh thiếu niên vào chương trình tiêm chủng toàn quốc. Tại một cuộc họp báo vào hôm Chủ nhật 8 tháng 8, ông tuyên bố 5.000 trẻ em và thanh thiếu niên đã bị nhiễm bệnh ở Úc kể từ khi đại dịch bùng phát.
One in four of the infections in New South Wales recently has been from children.
Ông Adam Band nói, cứ 4 ca nhiễm COVID-19 ở New South Wales gần đây thì có một em là trẻ em hoặc là thanh thiếu niên, nhưng chính phủ liên bang vẫn cứ từ chối đưa trẻ em vào đối tượng được tiêm chủng và họ không có kế hoạch khai triển vaccine cho trẻ em cho đến cuối năm nay. Nói chuyển qua tình hình ở Đức, nước này sẽ ngưng cung cấp các xét nghiệm coronavirus miễn phí kể từ tháng 10 như một phần của chiến lược khuyến khích nhiều người hơn đi tiêm chủng. Các quan chức Đức lo ngại là có thể không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 85% người dân từ 12 đến 59 tuổi và 90% cho những người trên 60 tuổi. Để đối phó với sự sụt giảm nhu cầu tiêm chủng, các quan chức chính phủ đã bắt đầu đẩy mạnh việc tiêm chủng tại các trung tâm lớn ở các thành phố và đang khuyến khích người dân đi chủng ngừa vaccine. Liên quan tới y tế, các cơ quan y tế ở Guinea đang theo dõi 155 người có thể đã tiếp xúc với một trường hợp xác nhận nhiễm virus Marburg, một loại virus sốt xuất huyết và có tỷ lệ tử vong. Đây là một loại virus gây sốt có tính truyền nhiễm cao tương tự như Ebola,
lây truyền giữa người với người thường qua tiếp xúc máu hoặc các chất dịch cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus Marburg đã tồn tại trên cơ thể động vật, đặc biệt là ở loài rơi ở miền Nam Guinea và các vùng lân cận Sierra Leone và Liberia. Đến với tình hình ở Myanmar, Liên Hợp Quốc đang cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc nội chiến toàn diện ở Myanmar. Quân đội đã nắm quyền kiểm soát đất nước trong một cuộc đảo chính vào tháng 2 và đặc phái viên Liên Hợp Quốc Christian Strander Bergener đã nói rằng có những cuộc đụng độ đang diễn ra giữa quân đội và lực lượng phòng vệ địa phương. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều bạo lực trên đất nước này. Nhiều người lo sợ bạo lực trên quy mô lớn đến từ quân đội. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng một cuộc đối thoại có thể diễn ra để tránh bùng phát một cuộc nội chiến toàn diện. Một tin thể thao, ngôi sao túc cầu người Argentina Lionel Messi đã đến Pháp, nơi anh sẽ gia nhập câu lạc bộ nổi tiếng Paris Saint-Germain. Messi rời Barcelona sau khi câu lạc bộ này không còn đủ khả năng trả lương cho anh do các quy định ngặt nghèo về tài chính. Đây là sự ra đi đầy tiếc nuối và để lại nhiều cảm xúc trong Messi cũng như người hâm mộ của Barca. Chuyển qua tin Việt Nam, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 8 đã cho biết tiếp nhận rất nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến việc tổ chức thi hành án 28 lô bất động sản ở Đà Nẵng dính líu đến ông Phan Văn Anh Vũ mà thường gọi Vũ Nhôm. Truyền thông nhà nước đã loan tin này dẫn báo cáo kết quả tình hình trong 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 8. Về những khiếu nại, Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng khẳng định thực hiện trình tự thủ tục theo đúng quy định với 28 tài sản. Tòa án tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên bảo đảm thi hành án thì Cục nhận được nhiều đơn khiếu nại từ Vũ Nhôm và người thân của ông. Mọi văn bản do chấp hành viên ban hành liên quan đến xử lý tài sản đều bị bên khiếu nại cho rằng 28 tài sản bất động sản có đứng tên công ty, có tài sản đứng tên bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của ông Vũ và tài sản đứng tên cá nhân khác nên Cục Thi hành án dân sự xử lý toàn bộ tài sản để thi hành án là không đúng và vi phạm luật thi hành án dân sự. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 73.34 xu Mỹ và 16.843 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm 12 tháng 8. Tại Perth có một vài cơn mưa, nhiệt độ từ 8 đến 18. Adelaide trời mưa 9-16. Melbourne có một chút mây 8 đến 16 độ. Hobart ban sáng có mưa 6-13. Canberra có thể mưa vào buổi sáng, nhiệt độ thấp nhất 4, cao nhất 15. Wollongong và Sydney trời nhiều mây, nhiệt độ mỗi nơi Wollongong từ 15 đến 22, Sydney 14-21. Tại Newcastle có thể mưa 12 đến 22 độ. Brisbane trời nắng đẹp 12-25. Cairns trời mưa 20-27 độ. Và tại Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 35.